Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xét trường hợp đắc giới. Đắc giới phân làm ba thứ hạng. Đầu tiên là thượng phẩm của ngũ giới, nghĩa là khi mình nghe giới sư khai đạo, khi giới sư mà khai đạo nói về cái lợi ích của việc mà họ trì năm điều giới đó, thì cái người giới tử là phát cái tâm rộng lớn tối thượng, nghĩa là mình duyên khắp pháp giới, tất cả hữu tình vô tình, mình nguyện là đoạn trừ tất cả những điều ác. Kể từ hôm nay đoạn trừ những điều ác, nguyện tu, nguyện làm, thực hành những cái điều lành, và mình sẽ là độ khắp tất cả chúng sinh. Đã ai mà phát được cái tâm rộng lớn như thế thì khi chúng ta mà nhận lãnh giới thể đó, chúng ta đã đắc được là thượng phẩm. Thượng phẩm mà ngay lúc mình lãnh thọ, mình có được phát cái tâm rộng lớn như thế này hay chưa? Phát tâm rộng lớn, phải phát được cái tâm đó mình mới đắc được là thượng phẩm. Còn nếu như mà nghe giới sư khai đạo, mình cầu cho bản thân mình thôi, mình cầu khi mình thọ giới, mình đắc giới, thì mình là được thoát ly sanh tử, được đời sau có những điều tốt đẹp, đời này không bị những cái điều xấu, đời sau trở lại làm thân người, được mang thân tướng, được nhiều phước báo gì đó. Thì nếu như mà mình chỉ lo cho bản thân mình, hoàn toàn không có cái tâm mà cầu nguyện cho chúng sinh, hướng tâm về chúng sinh, thì mình chỉ đắc là trung phẩm của ngũ giới. Còn nếu như lúc đó mình vào trong đàn, nghe giới sư mà khai đạo, vì cái tánh của mình nó kém cỏi, hoặc là tâm ý nó tán loạn, duyên theo cảnh, không có sự chú tâm, nghĩa là lúc đó là chúng ta là nghe điện thoại, hoặc là nhớ việc này, hoặc là nhớ việc nọ, nghĩa là mình không có sự chú tâm, thì chỉ đắc là giới thể ở là hạ phẩm mà thôi. Nó không có cái giới tướng mà chúng ta đắc được á, là nó ở hạ phẩm, nó không phát huy được cái công dụng của giới thể. Giới thể nó có được, giới thể nó lãnh thọ được, là lãnh thọ từ Đức Phật truyền trao lại cho chúng ta. Nhưng mà nếu như mà mình không có sự tập trung, hoặc tâm trí mà mình không có được mà thông minh sáng suốt, thì mình chỉ đắc được giới tướng ở hạ phẩm. Còn nếu như mà mình có một cái lòng thành, mình cầu thoát ly sanh tử thì được trung, còn có tâm rộng mở độ chúng sinh thì là thượng. Còn trường hợp nhưng mà tâm ý tán loạn, hoặc là mình nghe không rõ lời của giới sư, hoặc là mình nghe mà giống như là không nghe không biết, chỉ theo mọi người, mọi người đứng lên lễ Phật mình lễ, mọi người nói là mô Phật cái mình cũng mô Phật theo, thì những trường hợp mình làm theo người khác như thế, trường hợp đó là không đắc giới. Mặc dù vào trong đàn thọ giới, mình làm theo cái sự hướng dẫn và thấy người khác làm, mình làm theo. Chúng tôi nghĩ là trường hợp rơi vào trường hợp không đắc giới là nó cũng là nhiều trong những đàn truyền giới đồng. Lúc đó mình hoàn toàn chưa biết gì về tam quy ngũ giới, chưa biết gì về cái nghi thức thọ trì, thì do đó là mình không hiểu những điều này. Những cái đó cũng là không trách ai, bởi vì các chùa mà truyền tam quy ngũ giới, có khi nào chúng ta đến chúng ta đăng ký rồi một tháng hai tháng sau đến là dự lễ đâu. Hôm nay đi chùa thấy là chiều nay có, thôi ở lại một lát nữa quy y luôn. Trường hợp nó diễn ra rất nhiều. Ngay những cái ngày lễ, ngày vía, quý thầy bận rộn rất nhiều, cũng không có thời gian mà giải thích, hoặc là có giải thích mà chúng ta cũng không có sự chú ý nghe, Chúng ta không biết được cái tầm quan trọng của việc mà quy tam bảo thọ ngũ giới là quan trọng như thế nào. Mình đang là hướng về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh, đời sống tâm linh mình phải có sự đầu tư. Đầu tư nghiên cứu càng kỹ càng tốt, cũng là một việc làm đó. Mà người thì được phước báo rất lớn, người thì là không được một miếng phước đức nào. Còn người thì cũng trong khoảng thời gian đó thì chiêu lấy những cái quả báo khổ đau. Về thân tướng có thể là giống nhau. Bây giờ giả dụ như trong lớp học như thế này, một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đang ngồi đây, cái thân của mấy vị thì đang ngồi yên, cái khẩu của quý vị hiện tại hồi nãy giờ cũng không ai nói ra tiếng nào, nhưng mà cái tâm của chúng ta tạo tác. Có người thì lắng nghe lời chúng tôi trình bày, có người thì nghe nhưng mà không chú tâm lắm, cũng không tiếp thu được gì nhiều thông qua buổi học này. Còn có người là nói rằng là nói như thế là không có lập luận vững chắc, từ xưa giờ đâu nghe ai nói những điều này đâu. À, có những cái ý nghĩ là không tin chúng tôi, phản bác lại chúng tôi, không nói ra nhưng mà ngồi đó suy nghĩ. À, ngồi đó suy nghĩ như thế là người đó tự tạo cái tội. Cho đó là cũng cùng ngồi trong một tiếng đồng hồ với mọi người, thân khẩu là trang nghiêm, nhưng mà cái ý nghĩ nó khởi lên là chiêu lấy cái tội ở chỗ này. Do đó chúng ta hướng về đời sống tâm linh thì Phật tử chúng ta phải chú trọng hơn. Đừng có quá mà chú trọng cái hình tướng bên ngoài. Đừng chấp chặt vào những cái điều mà không cần phải chấp chặt. Có những điều mà mình rất là chấp. Bây giờ chúng tôi nói một cái ý thế này. Bây giờ khi mà một cái người mà lên pháp tòa mà giảng đó, chúng ta thấy cái sự chuẩn bị cho cái bài giảng là nó không có nhiều. À, nội dung thì có thể có, ý tưởng nó có, làm sao mà nói ra cho nó mạch lạc suốt một cái khoảng thời gian một tiếng rưỡi, làm sao mà nói suốt một tiếng rưỡi mà không có một cái lỗi nào, trường hợp nó rất khó. À, do đó là ngồi chỉ cần nghe một cái lỗi nào đó, một cái câu nói nhầm, một cái lỗi nào đó trong cái buổi giảng hôm đó, chúng ta chấp mắt vào nơi đó. À, chấp mắt coi chừng là chuốc lấy cái quả báo. Do đó là sáng mai nếu ai mà rảnh á, sáng mai qua cái lớp học ở Việt Nam Quốc Tự, sáng mai chúng tôi sẽ trình bày về hai cái nội dung mà nó liên quan với nhau. Một là cái người học, hai là cái người giảng. Hai điều giới trong giới Bồ Tát nó liền kề nhau, nói về người học và nói về người giảng, người dạy. Làm sao mà mình có cái sự mà hiểu nhau, làm sao mà mình tôn trọng nhau, làm sao mình tiếp nhận được những gì tốt đẹp nhất. À, thông qua hai điều giới nó liền kề thì chúng tôi sẽ trình bày những cái nội dung nó liên quan. Thì để làm sao mình nắm được cái tâm, cái ý của mình điều chỉnh nó, chứ mình đừng để nó dẫn mình. Nó dẫn mình thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình đang tạo phước, mình đang làm một cái gì đó, nhưng mà vô tình mình lại là chiêu lấy cái tội. Do đó chúng tôi cũng thường hay nói Phật tử quỳ lễ Phật trên chánh điện nhưng mà vẫn chiêu lấy tội. Miệng thì đọc danh hiệu Phật, thân thì chí thành đảnh lễ, nhưng mà vẫn chiêu lấy cái tội. Chúng tôi lấy ví dụ ngày hôm nay, cái lớp học này vừa xong là đến thời sám hối. À, đến thời sám hối, mà sám hối thì là người đi đông, rồi cái chỗ thì nó không được như ý. Ngày thường thì mình đi sớm lên ngồi những vị trí nó tốt, hôm nay ngồi tốt phía sau, mình lại Phật mà mình quán những người ở trước mặt mình. À, mình quán với cái tâm như thế nào? Do đó là đang lại Phật nhưng mà vẫn là chiêu lấy cái tội. Lại Phật mà không quán Phật mà quán những cái người đang quỳ trước mình. À, hôm nay do đi học, lý do đi học mà ngồi sau lại những người này, chứ đâu có lại Phật. Nghĩa là cái thân mình thì đảnh lễ, nhưng mà cái tâm mình quán những cái người trước mặt mình lại, chứ không phải quán Phật. Do đó là cũng là lại Phật, cũng là sám hối, nhưng mà nó không tiêu nghiệp, mà nó tăng thêm cái nghiệp. Do đó chúng tôi nói Phật tử chúng ta cố gắng mà nghe giảng càng nhiều, đi học càng nhiều, chúng ta phải có sự tiến bộ. Sang nội dung thứ năm, đó là xét về trường hợp phạm giới và sám hối. Phạm ngũ giới thì phân ra là có nặng, có nhẹ, có trường hợp được sám hối và những trường hợp không được sám hối. Dường như từ xưa giờ mình chưa nghe những điều này. Chỉ thọ giới thôi, việc phạm giới như thế nào không quan tâm, sám hối để trở lại thanh tịnh cũng không quan tâm, chỉ biết là thọ giới cho có phước. Việc gìn giữ như thế nào, phạm bao nhiêu điều, phạm ở nặng, ở nhẹ, ở vật chung, được sám hối hay không, tiêu tội hay là tăng tội, thì những điều đó dường như mình chưa hề để ý. Do đó là khi mà phạm giới thì nó có phân ra, một là trường hợp không được sám hối. Không được sám hối như là phạm vào ngũ nghịch. Chúng ta phạm vào ngũ nghịch thì là không được sám hối. Rồi thứ hai, đó là trường hợp được sám hối. Mình phạm vào những điều giới đó, nhưng mà mình được sám hối. Được sám hối này nó phân ra làm hai bậc, bậc trung và bậc nhẹ. Ở trung phẩm là những giới thuộc về tánh tội, nghĩa là sát, đạo, dâm, vọng, mà hội đủ các yếu tố cấu thành nên tội phạm, thì cần phải đến trước chúng xuất gia cần cầu sám hối. Bây giờ giả dụ như cái giới sát, chúng ta phạm như thế nào mà nó đúng với những cái yếu tố cấu thành nên tội mà sát nhân, đó là giết người có chủ mưu, có chủ ý, làm người kia chết, đó là mình cấu thành nên tội sát. Còn giết bò, giết trâu thì nó phạm ở cái mức độ nhẹ. Còn bây giờ giới trộm, mình trộm tài sản của người khác mà giá trị tài sản pháp luật quốc gia là tuyên bố tử hình mình, thì nếu mình trộm ở mức độ đó thì mình là phạm vào cái điều giới này, nó cấu thành nên tội phạm ở cái mức độ nặng. Rồi những trường hợp mà phạm ở cái phẩm trung á, thuộc về tánh tội á, thì cần đến người xuất gia cần cầu sám hối. Mỗi giới cái cấp phạm nặng nhẹ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nghĩa là sau này chúng ta học vào từng điều giới, thì trong cái điều giới chúng ta sẽ tìm hiểu đó, cái đối tượng là ai, đối tượng là loài người hay là đối tượng là loài nào đó, thì cái mức độ mình phạm ở bậc thượng, bậc trung hay là bậc nhẹ. Rồi cái giá trị cái vật chất mà mình trộm, xác định cái giá trị cao hay thấp là mình phạm ở cái bậc nào. Rồi sám hối của từng cấp bậc sẽ ra sao, thì lần lượt chúng ta đi vào chi tiết chúng ta học kỹ hơn. Còn hôm nay chỉ là cái bài khái quát thôi. Tuy nhiên sám hối tùy sự phạm mỗi giới mà cách giải trừ có khác. Chẳng hạn như là giới trộm cướp, sám hối thì sẽ tiêu trừ cái giới tội, nhưng mà tánh tội thì phải bồi thường đúng cái giá trị đã trộm. Giống như là chúng ta thấy là pháp luật thế gian xử trị cũng vậy. Xử phạt cái người đó, phạt tù bao nhiêu năm, nhưng mà người đó phải là trả lại hoặc bồi thường cái người bị hại số tiền bao nhiêu. Pháp luật thế gian, giới xuất thế gian nó có những điều là nó tương đồng nhau. Nghĩa là chúng ta phải là sám hối để tiêu trừ về giới tội, những điều giới Đức Phật chế nó giải trừ những cái điều giới đó, và mình phải thực tế là mình phải là trả lại cái khoản tiền, bồi thường cái thiệt hại đó. Còn giới giết người, sám hối để chỉ trừ được cái tội phạm giới mà chẳng trừ được tánh tội. Như phạm giới tội đáng lẽ bị đọa tam đồ, nhưng nợ người một mạng vẫn phải trả. Mình vẫn phải trả người một cái mạng, nhưng mà sẽ trả như thế nào, tùy cái sự tu tập của mình nó chuyển đổi cái quả báo đó. Từ ở sự mà một mạng người đổi một mạng người, hay là bị đọa vào tam đồ, hay là chuyển báo, chuyển đổi những trở thành những cái quả báo nhẹ ở hiện đời, thì những cái việc làm đó thông qua cái việc học mà chúng ta biết được, biết được để mình vận dụng, làm sao mà khi mình ra đi là nhẹ nhàng. Hòa thượng Minh Thông có cái câu: khi ta sinh ra mọi người cười, chỉ mình ta khóc. Khi ta ra đi mọi người khóc, chỉ một mình ta cười. Chúng ta làm sao mình ra đi ai khóc ai nuối tiếc gì đó, nhưng mà mình là người cười, bởi vì mình hết được cái nghiệp. Mình ra đi mình không có chịu trả cái nghiệp nào hết, mà mình nhẹ nhàng ra đi sanh về những cảnh giới tốt đẹp. Làm sao để mà mình ra đi mà mình cười, mặc dù mọi người xung quanh mình là khóc. Rồi phạm giới ở phẩm nhẹ, những giới thuộc về tánh tội mà chưa hội đủ các yếu tố của tánh tội, hoặc là phạm vào cái giới mà thuộc giá tội, ví dụ như giới uống rượu, thì nó cũng là phân ra nhiều cái nặng nhẹ nó khác nhau. Nhưng mà cái chính của những cái việc phạm này là lễ hồng danh Đức Phật sám hối, hoặc là tâm niệm sám hối. Do đó là các chùa thường hay tổ chức là mỗi tháng 2 kỳ sám hối. Bao nhiêu tội lỗi gì chúng ta lỡ gây tạo thì nhớ ngày sám hối về chùa, về chùa để sám hối tiêu trừ những cái tội lỗi. Còn những tội lỗi nào mà đặc biệt quan trọng thì mình phải là phát nguyện mình lại Phật thời gian bao nhiêu lâu đó để tiêu trừ cái tội, cái nghiệp này. Còn những cái điều nó rất nhẹ thì có thể là tâm niệm sám hối, à, nghĩa là mình biết rằng à, cái việc này là việc sai, việc này là không đúng, nó không phù hợp, từ đây trở về sau mình sẽ không tái phạm lại nó nữa. À, chỉ cần tâm niệm như thế là mình trở lại thanh tịnh. Do đó là sám hối nó có rất nhiều cách, mà bài học hôm nay là bài học khái quát, thì do đó là chúng tôi trình bày khái quát qua, rồi sau đó đó chúng ta sẽ đi vào từng điều giới. Khi chúng ta biết rõ những cái điều giới nó có phạm nặng nhẹ như thế nào, rồi sau đó chúng tôi mới hướng dẫn cái cách sám hối cho chúng ta đó, nó thiết thực hơn. Bây giờ chúng ta học á, nhiều lúc mà mình nghe cái mình quên, nhưng mà mai mốt học xong 5 điều giới, à mình phạm điều này, mình phạm điều kia, à bây giờ lúc bây giờ hướng dẫn cách sám hối cụ thể, chúng ta dễ chú ý hơn. Bây giờ có cái nghi vấn thế này: nếu không thọ giới làm việc ác chỉ phạm tánh tội, người thọ giới phạm thêm giới tội, vậy thọ giới là chiêu lấy quả nặng hơn. Có người đặt nghi vấn như thế, chúng ta trả lời thế nào? Đáp rằng là thọ giới là để trừ ác nghiệp. Mình thọ giới không phải là để chiêu lấy cái quả báo ác. Giống như chúng ta đi buôn, đi buôn không phải là muốn cho nó thâm vốn, không phải là muốn mang nợ, mà đi buôn là phải muốn là được lời. Cũng như thế, là thọ giới là để trừ cái ác nghiệp. Giả sử mà chúng ta trong lúc thọ giới mình lỡ tạo cái ác, cũng có thể là xả giới. Nếu chưa xả kịp giới mà tạo ác nghiệp, tuy sẽ bị đọa vào tam đồ, nhưng mà hết thời gian bị đọa thì người đó có thể là quay trở lại thân người và có thể thành Phật. Nhớ điều đó. Người mà không thọ giới mà tạo ác thì bị đọa vào những cảnh giới xấu, những cảnh giới ác. Còn người có thọ giới, ngay lúc mà chuẩn bị mà phạm điều giới đó, sực nhớ lại mình xả giới. Việc xả giới rất nhẹ, rất dễ. Còn nếu như lỡ mình không xả kịp mà mình để phạm cho cái điều giới đó, mình cũng bị đọa vào tâm đồ giống như người kia, mà người kia bị đọa tâm đồ xong quay trở lại làm người gì đó bình thường. Còn mình có chủng tử, có Phật tánh trong người rồi, hết thời gian bị đọa quay trở lại làm người, và mình có cơ hội thành Phật ở tương lai. Chủng tánh Phật có sẵn trong người. Do đó là cái lập luận của người thế gian mình nghe, nhưng mà mình phải hiểu cái ý này, để ai có nói những cái điều đó mình biết mà mình trả lời. Còn hoặc là khi mình biết mình phạm thì mình sám hối, sám hối thì mình sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng. Còn người không có thọ giới, người ta đâu có biết đâu mà mà sám hối. Sang nội dung thứ 6, đó là vấn đề xả giới và thọ giới lại. Giới pháp có thọ rồi cũng có xả, xả rồi tiếp tục thọ đều được cả. Nếu mà mình cảm thấy mình không giữ được cái điều giới đó, tùy cái thời gian mình có thể xả giới đó, một điều giới, hai điều giới, hoặc là xả toàn bộ những điều giới. Luận Tát Bà Đa nói rằng, gặp nhân duyên ác bức bách muốn xả giới, không cần phải trước năm chúng xuất gia mà xả, xả trước mặt một người thường cũng được. Muốn xả giới tùy thời tìm người hiểu được lời nói mình, nói một lần tôi xả giới nào đó liền thành xả giới. À bây giờ mình đang thọ giới, à bây giờ ngay cái lúc mà mình muốn xả cái điều đó, mình cảm thấy không có, không giữ được, thì nếu như mình phạm á thì mình sẽ chịu lấy quả báo. Còn bây giờ mình muốn không phạm thì mình xả điều giới đó. À mà xả điều giới đó là không cần phải đến là năm chúng xuất gia, chỉ cần nói với một người, người nào mà hiểu được cái ý mình nói là được. Cái người đó không cần phải là Phật tử, cái người đó là người thường vẫn được. À bây giờ mình nói là bây giờ tôi xả giới, tôi không còn giữ điều giới này nữa. Rồi thì khi mình làm cái việc đó, mình chỉ là phạm vào pháp luật thế gian hoặc là nhân quả nghiệp báo, nhưng mà không có phạm vào giới của Đức Phật. Nhưng mà khi nào mình cảm thấy mà mình giữ được điều đó thì mình phát nguyện lãnh thọ lại. Do đó cái việc mà xả giới, cái việc mà phạm, cái việc mà xả giới rồi thọ giới lại là cái việc rất dễ dàng. Chúng ta cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, đừng quá quan tâm. Bộ nghĩa sao nói, khi sắp phạm giới thà nên xả về sau sám hối và xin thọ giới lại. Người xả giới muốn thọ giới lại cũng không khó, chỉ cần đăng ký phát nguyện giống như lần đầu là được. Do đó cái việc mà thọ giới, xả giới, thọ bao nhiêu lần, xả bao nhiêu lần không quan trọng. Xả một lần năm giới, thọ trở lại mỗi lần thọ một giới vẫn được. Mỗi lần gặp cái duyên, hôm nay đi tiệc mọi người ép quá, à xả một điều giới, uống rượu để uống rượu. Rồi mai mốt gặp cái duyên nào khác, xả một điều giới tiếp. Rồi xả hết năm giới, sau đó là thọ một lần lại năm giới vẫn được. Do đó là việc thọ, việc xả, việc rất nhẹ nhàng. Chúng ta đừng quá mà bận tâm về nó. Người Phật tử khi đã quy y lãnh thọ giới pháp của Đức Phật rồi, nên lấy đó làm khuôn phép, làm chuẩn mực trong cuộc sống, trong mọi sinh hoạt thường nhật của mình. Từ những chuyện nhỏ nhặt như là ăn uống, đi đứng ngồi nằm, cho đến vai trò bổn phận, trách nhiệm, cách cư xử trong công tác, trong gia đình, trong quan hệ bạn bè, cũng như là việc tiếp xúc với quan chức xã hội như thế nào cho nó phù hợp với văn hóa ứng xử của người Phật tử. Và đặc biệt là đối với người xuất gia, đối với Tam Bảo, thì chúng ta phải biết là những lời nào nên nói, những lời nào là không nên nói. Có những lời nói mình cứ nghĩ nó là hay, là tốt, nhưng mà mình nói nó lên là vô tình nó trở thành cái lời bất kính. Có những cái điều mà mình nghĩ như thế nhưng mà nói ra nó không phù hợp, thì đó là những điều mà người Phật tử chúng ta cần quan tâm, cần giữ gìn. Thông qua bài học hôm nay, chúc quý Phật tử chúng ta luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm.